Người muốn xuất gia đó thì cần phải lưu ý một số điều như sau. Điều 1, xác định động cơ xuất gia là sở trường hay là sở đoản. Sở thích đó, thì thường là nhất thời. Sau khi cái sở thích đó kết thúc đó, thì việc xuất gia đó được kết thúc theo. Còn sở trường xuất gia được hiểu là gì? Trong đời sống và thói quen người đó đó, yếu tố của người xuất gia nó chứa được rất là nhiều. Cho nên phát hiện ra mình là người có yếu tố xuất gia mà không xuất gia là một lỗ lã cho chính mình, một uổng ích cho Phật giáo. Để xác định mình có hạt giống xuất gia hay không, chúng ta cần lưu ý 3 điểm. Điểm 1, có thể năng, có khả năng sống độc thân mà không cô đơn. Vì cái khó nhất của tu á, là không lập gia đình, không tình yêu, không hoạt động tính dục. Nó ngược lại cái bản năng của con người như một nhu cầu lớn. Và phải chuyển cái bản năng đó trở thành là năng lượng từ bi. Nếu ai làm được việc này mà không đi xuất gia là quá uổng. Điểm 2, có đề sống giản đơn mà thanh cao. Không xa xí, không phí phạm, không trang sức phẩm, không nước hương, không hưởng thụ, không có mặn mòi hay là chấp nhất về chủ nghĩa hình thức. Thì đó là cái tố chất mà người xuất gia cần có để nương vào đó nó sống một đời sống rất là thanh cao. Điểm 3, có lòng từ bi lớn, có tâm đức lớn, có trí tuệ lớn, có năng lực lớn, có vô ngã lớn, có tinh thần phụng sự và độ sinh. Người nào mà hội đủ được 3 điều kiện vừa nêu thì khi đi xuất gia sẽ trở thành đó là rương cột của Phật pháp, tức là hữu dụng cho mình và có giá trị cho đời. Còn ai mà không có được 3 tố chất đó đó, muốn đi xuất gia cũng có thể làm được, nhưng phải nỗ lực nhiều hơn. Thì từ cái sở đoản cũng có thể trở thành sở trường được. Vì Đạo Phật không chấp nhận số phận hay là cái định mệnh định nghiệp, ai cũng có thể tu được. Học giống Phật giáo ít thì nỗ lực nhiều, học giống Phật giáo nhiều thì càng nỗ lực nữa để nó mạnh hơn. Điều 2, nơi xuất gia, ở hải ngoại hay ở trong nước, cộng đồng Việt Nam có rất nhiều chùa. Chúng ta xem là mình có duyên với chùa nào thì phát tâm xuất gia với chùa đó. Cái việc đi xuất gia cũng giống như là lấy vợ lấy chồng vậy đó. Không phải do cha mẹ ép, cha mẹ khuyên, cha mẹ cấm mà nó xảy ra hay không bị xảy ra. Đương sự đó tự lựa chọn đó. Có nhiều gia đình đó, cha mẹ muốn con mình đi tu, hỗ trợ hết mình, nhưng mà đứa con chẳng thèm đi tu. Cũng có những gia đình đó, con cái muốn đi tu mà cha mẹ cấm đoán, gây trở ngại, phá phách, mà đứa con vẫn trở thành thầy tu đó. Đức Phật đó là người trốn cung già đi tu. Nhiều hòa thượng đi tu từ nhỏ là cũng bỏ cha mẹ và trốn gia đình đi tu. Tại vì cái hạt giống xuất gia quá mạnh đi. Kiếp trước những vị đó đã từng là tu sĩ rồi, cho nên tái sanh ở kiếp này đó, chỉ cần đến chùa một lần, đọc kinh Phật một lần thôi, và vài lần thôi, thì hạt giống đó nó sống lại. Cho nên thấy cái ngôi chùa đó mới chính là nhà của mình, chứ không phải là ngôi nhà của mình. Thì gặp những hoàn cảnh như thế đó, là người tu học Phật chúng ta nên nâng đỡ, hỗ trợ tích cực. C, như trong phần trả lời của câu hỏi trước đó, một vị xuất gia phải có tâm bảo vệ Phật pháp và Hoằng pháp. Và muốn như thế đó thì người xuất gia đó phải hội đủ ba điều kiện. Điều kiện một là đề sống đạo đức thanh cao, điều kiện hai tu học Phật pháp chuẩn mực đến nơi đến chốn, và điều kiện ba là phụng sự độ sinh. Sống ở phương Tây này, chúng ta có thể đăng ký học đại học từ xa rất dễ, học tại các đại học ở nơi mà mình đang sinh sống, tức là ở phương Tây này, cũng rất dễ. Vào thượng tuần tháng 7 2015 đó, khi có mặt tại thành phố Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức đó, chúng tôi đã nhờ sự nối kết của Hội Phật tử Việt Nam tại đây và sự giúp đỡ của Linh mục Lê Phan người Đức, chúng tôi đã đến thăm viếng một trại tù, gặp được hai phạm nhân Việt Nam trong số 4 phạm nhân tại đây. Trong đó đó có một phạm nhân tử tù. Tử tù này đã ở trong tù từ năm 1997 và suốt 3 năm qua anh ấy có nguyện vọng gặp được tăng sĩ Phật giáo Việt Nam để giải tỏa những cái tâm lý. Chúng tôi đã chia sẻ với anh ấy khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ, ngoài cái thời gian cho phép thông thường là 1 giờ thôi. Thì sau khi hướng dẫn và tư vấn vượt qua mặc cảm tội lỗi rồi để trở thành một người hữu dụng đó, anh ấy có chia sẻ rằng đó, trong thời gian ở tù anh ấy đã học tiếng Đức, mà khi còn ở ngoài là chẳng biết gì hết, chỉ sống trong thế giới xã hội đen đâm chém thôi. Rồi 5 năm trở lại đây đó, anh ấy đã đăng ký học cử nhân và chỉ trong vòng có 4 năm là đã đậu loại giỏi chương trình cử nhân à. Là trong trại tù mà còn học được thì chúng ta là những người tự do, việc học là không khó lắm. Cho nên sau khi xuất gia ở hải ngoại, chúng ta có thể xin phép bổn sư của mình được đăng ký học đào tạo từ xa. Các chương trình Phật học trên khắp thế giới này nhiều lắm, chỉ cần search ở trên mạng là chúng ta có thể có được những cái hướng dẫn. Còn ai thích học Phật học bằng tiếng Việt đó, thì về Việt Nam là thuận lợi nhất, hoặc là học đào tạo từ xa thông qua chương trình của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu học ở trường đó thì chúng tôi sẽ giúp đỡ. Thì cách đây 15 ngày đó, học viện mới tổ chức thi tuyển sinh cho khoảng 600 tăng ni, và có khoảng 70% là thi đậu đợt thi tuyển sinh để trở thành là sinh viên cử nhân Phật học chính thức cho năm 2015. Thì trường nó có cái chính sách ưu tiên, hễ là Việt Kiều thì dầu không trải qua thi tuyển vẫn được chiếu cố đặc biệt. Bởi vì đó là ban giám hiệu biết rất rõ, ở hải ngoại đó nhiều chùa không có chương trình đào tạo quy củ được, bởi vì một thầy một trò hoặc là nhất tự nhất sư đó. Cho nên có tấm lòng học là giúp đỡ thôi, đó là chính sách. Và ngoài ra đó thì nhà trường có chính sách nâng đỡ cho những thầy những sư cô đó thuộc dân tộc thiểu số, dầu thi có rớt đi nữa cũng cho đậu. Tại vì ở chỗ đó mà không có tăng ni thì tín đồ Phật giáo mình trở thành tín đồ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành hết. Đồng thời nhà trường cũng có chính sách đặc biệt ngoại lệ cho các tăng ni xuất thân từ miền Bắc. Vì miền Bắc đó Phật giáo bị chết từ năm 1942 cho đến năm 1980. 4 thập niên đó Phật giáo gần như là kết thúc sự tồn tại, hoặc là tồn tại một cách không đáng kể. Cho nên tăng ni miền Bắc cần phải được học Phật học vững để khôi phục lại cái nền đạo Phật có tại đây 2000 năm lịch sử. Thì bằng cái chính sách thuận lợi đó đó, khi nào mà thích học Phật học tại Sài Gòn đó, chúng tôi với tư cách là phó hiệu trưởng có thể giúp đỡ được.